以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ Chủ nhật hàng tuần, Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Các bạn thân mến, đến hẹn lại lên ha. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng phát thanh vào Chủ nhật hàng tuần. Và trước hết thì cũng xin chúc cho tất cả các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều sức khỏe nha. Chương mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài, tin tức quê nhà, sinh hoạt thường thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những cái từ, những cái câu có liên quan về khí cười, xiao qi nha các bạn. Thì như chúng ta biết ha, khi mà chúng ta lạm dụng khí cười á, sẽ gây nguy hại cho sức khỏe của mình. Thì những tác hại của nó bao gồm là nó sẽ khiến cho cơ thể thiếu vitamin B12, rồi tổn thương hệ thần kinh, rồi buồn nôn, thiếu oxy, rối loạn nhịp tim, phù não, tổn thương thị giác và não vĩnh viễn, thậm chí gây mất ý thức, gây hại đến tính mạng. Và cụm từ đầu tiên mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là lạm dụng khí cười. Tiếng Hoa nói như thế nào các bạn? Đúng vậy, lạm dụng xiao qi. Lạm dụng bằng cách nào ạ? Đó là chúng ta hít xi shi. Khi mà chúng ta lạm dụng khí cười á, thì sẽ có thể khiến cho cơ thể thiếu vitamin B12. Và vitamin B12 tiếng Hoa như thế này các bạn ạ. Quế sân su B12. Quế sân su B12. Quế sân su B12. Vitamin B12. Thiếu là bù chủ. Bù chủ là không đủ, mà không đủ tức là thiếu ha. Khí cười còn có thể gây tổn thương hệ thần kinh. Thì tổn thương hệ thần kinh tiếng Hoa là Sần kinh xì thổng chuẩn hại. Sần kinh 细筒笋害神经là thần kinh, xì thổng là hệ thống, xuẩn hại là tổn hại, tổn thương. Do đó, sần kinh xì thổng xuẩn hại là tổn thương hệ thần kinh. Tiếp theo, như đã tôi kia mới chia sẻ, khí cười còn khiến cho bạn buồn nôn, ở xin. Thì sẽ có bạn hỏi là, vậy là ói, nôn thì tiếng Hoa như thế nào? Đó là ẩu thu. Còn ở đây là ở xin là buồn nôn nha các bạn. Khi mà chúng ta hít khí cười quá nhiều thì cũng sẽ khiến cho cơ thể thiếu oxy. Thiếu oxy tiếng Hoa là chue yang. Chue yang. Chue là thiếu, yang là oxy. Chue yang thiếu oxy. Khí cười còn làm cho tim đập loạn xạ mà chúng ta thường hay gọi là rối loạn nhịp tim. Xin lì bù trần. Xin lì bù trần. Xin lì là nhịp tim. Bù trần. Bù ở đây là không. Trần là điều. Bù trần là không có điều. Tức là chỉ cái nhịp tim của mình nó đập loạn xạ, nó không có điều. Và trong y học gọi là rối loạn nhịp tim. Xin lùi bù trận. Rồi triệu chứng tiếp theo nữa, đó là nó có thể khiến cho chúng ta bị phù não, não suy trộn. Não suy trộn. Não là não. Suy là nước. Trộn là sưng. Suy trộn tức là sưng nha, là phù đó. Do đó, não suy trộn là phù não, tức là ở trong não có nước nha các bạn. Tiếp theo, khi mà chúng ta lạm dụng khí cười, tức là chúng ta hít khí cười nhiều quá, thì sẽ có thể gây tổn thương thị giác. Sư chế xuẩn hại. Sư chế xuẩn hại. Khí cười chẳng những làm tổn thương thị giác mà đôi khi còn gây tổn thương não bộ của chúng ta nữa, và tổn thương vĩnh viễn nha các bạn. Thì tổn thương não bộ vĩnh viễn đó là não bộ dũng chịu xuẩn hại. Não bộ dũng chịu xuẩn hại. Não bộ là não bộ, dũng chịu là vĩnh cũ, dũng là vĩnh, chịu là cũ, dũng chịu là vĩnh cũ, xuẩn hại là tổn thương. Do đó não bộ dũng chịu xuẩn hại tức là não của chúng ta sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Như vậy, chúng ta thấy là khi mà chúng ta lạm dụng khí cười, hít khí cười thì có thể gây hại cho sức khỏe rất là nhiều. Tuy nhiên, có một cái mà chúng ta cần lưu ý, đó là nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn như là mất ý thức, nguy hiểm đến tính mạng. Mất ý thức, sư truy y sư, sư truy. Y, sư. Vậy thì nguy hại đến tính mạng tiếng Hoa nói như thế nào? Đó là quỷ chí sân miệng. Quỷ chí sân miệng. Quỷ chí là nguy hại đến. Sân miệng. Sinh mạng, tính mạng, mạng sống. Qua đây thì chúng ta thấy tác hại của khí cười đối với cơ thể rất là nhiều. Tóm lại bao gồm những gì đây? Đó là vi sinh su B12 bù chủ, sần kinh hệ thống tổn hại, ở xin chue yang, xin lưu bù trần, não suy trộn, sư chế与脑部永久损害，失去意识，危及生命。Tôi kỳ mong rằng các bạn cố gắng nghe đi nghe lại cũng như là tập nói ha, để cho vốn tiếng Hoa của các bạn ngày càng tăng nha. Chương một hôm nay xin được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Tuổi nào như lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát. Thank you. trời xanh trong mắt em sâu, mây xoắn vây quanh giọt sầu, em xin vui nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ loa, ôi buồn tuổi nào ngôi khóc tình đã nhìn
thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết ha, khi mà chúng ta sang Đài Loan làm việc thì tất cả mọi người đều có thể tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện. Thì đối với các anh chị em lao động làm việc ở công xưởng ha, thì công xưởng nó cũng quy định rõ ràng theo luật bảo hiểm lao động của Đài Loan. Vậy thì đối tượng lao động giúp việc gia đình người nước ngoài có thể tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện hay không? Và đây cũng là thắc mắc của rất nhiều anh chị em lao động nước ngoài sang Đài Loan giúp việc dạng này đó nha. Biết được rất là nhiều bạn thắc mắc về vấn đề này, cho nên Bộ Lao động Đài Loan cũng đã ra tờ rơi tuyên truyền cho các bạn để các bạn biết quyền lợi của mình như thế nào. Thì Bộ Lao động cho biết là chủ thuê có thể giúp lao động gia đình người nước ngoài đăng ký tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện. Thì sau đây Tú Kim cũng xin chia sẻ cái thông tin này của Bộ Lao động nha các bạn. Theo quy định của điều lệ bảo hiểm lao động, người lao động làm việc trong các ngành nghề khác ngoài ngành nghề quy định tại khoản 1 điều 6, như là người lao động làm việc tại gia đình, có thể do người chủ sử dụng lao động nộp đơn xin tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện. Phí bảo hiểm thì do người sử dụng lao động chịu 70%, người lao động chịu 20% và chính phủ chịu 10%. Nếu xảy ra tai nạn thông thường trong thời gian bảo hiểm thì có thể được hưởng các chế độ như là thương tật, tàn tật, tử vong, sinh con và tuổi già. Nói một cách khác á, đó là người lao động làm việc tại gia đình có thể tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện thông qua người sử dụng lao động của họ để được đảm bảo an toàn trước những tai nạn thường gặp khi làm việc tại Đài Loan. Chỉ cần người sử dụng lao động và người lao động nhập cư đóng một số phí bảo hiểm hàng tháng, trách nhiệm pháp lý và rủi ro chăm sóc người lao động nhập cư của người chủ sử dụng lao động có thể được phân tán. Khi người lao động nhập cư, tức là người lao động nước ngoài tử vong do tai nạn hoặc là bị thương, hoặc nếu mắc những bệnh nghiêm trọng gây ra tình trạng tàn tật, thì người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin thanh toán ngay lập tức, mang lại sự an toàn kinh tế cho người lao động nhập cư và gia đình của họ, đồng thời giảm gánh nặng một cách hiệu quả áp lực chăm sóc cho người sử dụng lao động. Vậy khi tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện cho người lao động nước ngoài, tức là lao nhập cư, thì chúng ta cần chú ý những điều gì? Thì các bạn thân mến, căn cứ theo mức lương tháng hiện tại là 20.000 đại tệ cho lao động gia đình sẽ được áp dụng với mức lương bảo hiểm bậc 1, đó là 28.590 đại tệ. Phí bảo hiểm lao động hàng tháng mà người sử dụng lao động phải chịu là 2.355 đại tệ. Thì trong đây ha, bao gồm 2.301 đại tệ cho bảo hiểm lao động và 54 đại tệ cho bảo hiểm tai nạn lao động. Còn phí bảo hiểm lao động hàng tháng mà người lao động nước ngoài phải chịu đó là 658 đại tệ. Số tiền này sẽ được người sử dụng lao động khấu trừ hoặc là thu trước, sau đó trả cho bên bảo hiểm. Và bên bảo hiểm ở đây đó là Cục Bảo hiểm Lao động nha các bạn. Và để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn quyền lợi của mình khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm lao động, thì Cục Bảo hiểm Lao động thuộc Bộ Lao động cũng chia sẻ với các bạn một cái tình huống thực tế như thế này. Có một kháng hộ công tên là Mai phát hiện mình có một khối u ở vú phải, và sau khi đi khám bệnh ha, thì cô được bác sĩ chẩn đoán là mắc ung thư vú và phải nằm viện 14 ngày để làm phẫu thuật cắt bỏ vú phải. Sau khi xuất viện với sự trợ giúp của người sử dụng lao động, cô Mai đã nộp đơn xin hưởng chế độ thương tật và tàn tật với Cục Bảo hiểm Lao động. Sau khi được Cục Bảo hiểm Lao động xem xét, Mai đã được trao tổng cộng là 62.422 đại tệ tiền trợ cấp bảo hiểm lao động. Vậy tại sao chị Mai được bồi thường tổng cộng là 62.422 đại tệ mà không phải là một cái số tiền khác? Thì Cục Bảo hiểm Lao động cũng đưa ra cách tính để cho các bạn nắm rõ. Thì đối với trường hợp chị Mai ha, sẽ được lãnh hai trợ cấp. Thứ nhất là trợ cấp thương tật và trợ cấp tàn tật. Thì trong trường hợp chị Mai á, trợ cấp thương tật được hưởng là 5.242 đại tệ và trợ cấp tàn tật được hưởng với số tiền là 57.180 đại tệ. Thì về trợ cấp thương tật, 5.242 đại tệ sẽ được tính như sau. Từ ngày thứ tư Mai nằm viện đến ngày xuất viện thì mức lương bảo hiểm trung bình hàng ngày của Mai là 953 đại tệ trong 6 tháng trước khi xảy ra tai nạn, tức là trước khi phát hiện bệnh. Thì cái số tiền này dựa vào mức lương hàng tháng là 20.000 đại tệ. Mức lương bảo hiểm trung bình hàng tháng cấp 1 là 28.000 590 đại tệ, chia cho 30 ngày, nhân cho 50%, nhân cho 11 ngày trợ cấp thương tật, bệnh tật, tổng cộng là 5.242 đại tệ. Còn về trợ cấp tàn tật với số tiền là 57.180 đại tệ thì được tính như sau. Mức độ khuyết tật của trường hợp chị Mai ha đạt đến mức 13 của 17-44 trong phụ lục tiêu chuẩn trợ cấp khuyết tật, dựa trên mức lương trung bình hàng ngày được bảo hiểm là 953 đại tệ trong 6 tháng trước khi Mai được chẩn đoán bị khuyết tật, đó là bị bệnh ha, chi trả trợ cấp khuyết tật trong 60 ngày là 57.180 đại tệ. Do đó, tổng cộng chị Mai được bồi thường là 62.422 đại tệ. Cục Bảo hiểm Lao động đã đưa ra trường hợp cụ thể như thế này để chúng ta thấy được quyền lợi chúng ta khi chúng ta tham gia bảo hiểm lao động. Nếu mà trường hợp Mai không mua bảo hiểm lao động, thì khi Mai phát hiện bệnh ha thì sẽ không được hưởng trợ cấp nào cả. Như vậy thì rất là thiệt thòi và sẽ tốn khá là nhiều tiền, cho nên chúng ta nên tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện. Và những anh chị em kháng hộ công gia đình người nước ngoài nên nói với chủ mình ha, cho mình tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện. Đây là quyền lợi của các bạn nên nhớ nha, nhớ tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, cũng như là phân tán trách nhiệm của người sử dụng lao động để cho họ có thể yên tâm thuê mướn lao động nước ngoài giúp việc gia đình. Vâng, và đó là tuyên truyền của Cục Bảo hiểm Lao động thuộc Bộ Lao động về việc chủ thuê có thể giúp lao động gia đình người nước ngoài đăng ký tham gia bảo hiểm lao động tự nguyện. Tố Kim xin cung cấp ở đây để các bạn nắm rõ. Tiếp theo chương trình hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ với các bạn thông tin. Đó là Bộ Lao động ra tay ngăn chặn hành vi chuyển tiền bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi lao động nước ngoài. Các bạn thân mến, thì như chúng ta biết ha, khi mà chúng ta ra nước ngoài làm việc thì mục đích của chúng ta đó là trợ giúp kinh tế cho gia đình. Do đó, việc gửi tiền về cho gia đình của mình là một việc mà mọi người chúng ta đều thực hiện. Nắm bắt được nhu cầu này cho nên có rất là nhiều người đã thực hiện hành vi chuyển tiền bất hợp pháp. Và cũng có rất là nhiều anh chị em lao động nước ngoài sau khi mà đến chuyển tiền ở những nơi chuyển tiền bất hợp pháp này thì tiền mất tật mang và không thể đi đâu để mà kiện, để mà đòi lại. Thì nắm bắt được thông tin này, Bộ Lao động Đài Loan đã ra tay ngăn chặn hành vi chuyển tiền bất hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Thì trong thời gian gần đây ha, các ủy viên lập pháp của Đài Loan như ông Quách Quốc Văn đã kêu gọi chính phủ nên tăng cường hợp tác liên bộ ngành để ngăn chặn các tổ chức chuyển tiền bất hợp pháp xâm hại quyền lợi của người lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Thì Bộ Lao động ngoài việc đã thông qua tập huấn sau khi nhập cảnh và tuyên truyền hướng dẫn trên mạng xã hội, Bộ Lao động Đài Loan cũng sẽ cung cấp thêm danh sách cơ sở chuyển tiền hợp pháp, tăng cường hướng dẫn để người lao động nước ngoài có thể lựa chọn sử dụng, đồng thời tăng cường hợp tác với Ủy ban Quản lý Tài chánh, khuyến khích người lao động nước ngoài tố giác các hành vi chuyển tiền bất hợp pháp và hỗ trợ điều tra, bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài. Sở Phát triển Nhân lực thuộc Bộ Lao động Đài Loan cho biết, để thu nhập của người lao động nước ngoài không bị những kẻ chuyển tiền bất hợp pháp chiếm giữ hay là lừa đảo, thì Bộ Lao động đã tích cực phối hợp với công tác phòng chống rửa tiền của Viện Hành Chánh, tuyên truyền hướng dẫn người lao động phải chuyển tiền tại những kênh hợp pháp. Đối với người lao động nước ngoài mới nhập cảnh, tại trạm phục vụ một cửa và tập huấn nhập cảnh quan tâm chăm sóc lao động nước ngoài tại sân bay, sẽ tuyên truyền quan niệm chuyển tiền hợp pháp, đồng thời sẽ tuyên truyền hướng dẫn trên nhiều kênh khác nhau như là phát hành sổ tay những điều cần biết cho lao động nước ngoài khi làm việc tại Đài Loan, phát hành chương trình phát thanh bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của lao động nước ngoài,
trang quyền lợi lao động nước ngoài và tài khoản Line 1955, trang fanpage 1955 hotline trên Facebook, thường xuyên nhắc nhở người lao động phải chuyển tiền hợp pháp, nhận biết về cơ sở chuyển tiền hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của bản thân. Ngoài ra, Ủy ban Quản lý Tài chánh cũng đã cấp phép hai cơ sở gồm QuickPay và EUI như là VietMoney được phép chuyển tiền hạn mức nhỏ. Lao động nước ngoài có thể dùng app trên điện thoại để chuyển tiền tức thời, nhanh gọn, tiết kiệm và an toàn. Trong tương lai, khi lao động nước ngoài vừa nhập cảnh, Sở Phát triển Nhân lực Lao động sẽ cung cấp danh sách cơ sở hợp pháp và kênh chuyển tiền hợp pháp cho lao động nước ngoài và phối hợp với Ủy ban Quản lý Tài chánh chủ động gửi danh sách cập nhật để lao động nước ngoài không bị tổ chức chuyển tiền bất hợp pháp lừa đảo, bảo vệ tiền mồ hôi nước mắt của người lao động. Sở Phát triển Lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan cho biết, một kênh chuyển tiền hợp pháp khác của lao động nước ngoài hiện nay đó là căn cứ theo quy định của luật ngân hàng của Ủy ban Quản lý Tài chính, ủy thác cho công ty môi giới có giấy phép của Bộ Lao động thực hiện dịch vụ chuyển tiền giúp. Và cũng theo quy định pháp lệnh liên quan của Ủy ban Quản lý Tài chính, chuyển tiền phải thông qua các cơ sở chuyển tiền hợp pháp. Hiện tại, Bộ Lao động Đài Loan đã đưa ra quy định yêu cầu với công ty môi giới phải chủ động cung cấp kênh chuyển đổi tiền hợp pháp đúng đắn cho người lao động nước ngoài và đưa việc này vào hạng mục xét điểm đánh giá của năm. Công ty môi giới nào không thực hiện sẽ không được cho điểm. Sở Phát triển Nhân lực Lao động kêu gọi, trước khi chuyển khoản, các bạn lao động nước ngoài cần cẩn thận trước thủ đoạn dùng chênh lệch tỷ giá lớn để dụ dỗ lừa đảo. Chỉ cần phát hiện cá nhân, cơ sở môi giới hay là cửa hàng nào có hành vi chuyển tiền bất hợp pháp, có thể khiếu nại với tổng đài 1955. Việc kinh doanh chuyển đổi tiền bất hợp pháp là vi phạm luật ngân hàng. Khi người lao động khiếu nại, tố cáo và cung cấp chứng cứ, Bộ Lao động sẽ hỗ trợ chuyển đến Ủy ban Quản lý Tài chánh để xử lý theo luật. Khuyến khích người lao động đứng ra tố cáo hành vi phạm pháp. Nếu người lao động có bất kỳ thắc mắc nào về việc chuyển tiền ra nước ngoài, thì có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Tối Kim xin chia sẻ các bạn về thông tin thể lệ quản lý dịch vụ chuyển tiền số lượng nhỏ ra nước ngoài dành cho lao động nước ngoài. Thì theo nguồn tin của Bộ Lao động cho biết, người lao động nước ngoài có thể chuyển tiền lương về nước một cách an toàn thông qua các công ty chuyển tiền hợp pháp. Thủ tục tiện lợi hơn trước và cũng đảm bảo an toàn hơn. Thì thể lệ này bao gồm nâng cao mức chuyển tiền hàng năm từ 400.000 đại tệ lên đến 500.000 đại tệ. Bộ Lao động cho hay, hiện tại trên khắp Đài Loan có 5 công ty hợp pháp cung cấp dịch vụ chuyển tiền dành cho lao động nước ngoài. Các anh chị em lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan có thể tận dụng các công ty hợp pháp này để chuyển tiền về cho gia đình của mình. Bộ Lao động còn cung cấp các kênh minh bạch và hợp pháp để chuyển tiền nhằm tránh việc các anh chị em lao động nước ngoài trao đổi tiền tệ bất hợp pháp hoặc là lừa đảo. Ngoài ra, thể lệ quản lý dịch vụ chuyển tiền số lượng nhỏ ra nước ngoài dành cho lao động nước ngoài còn quy định là phải bổ sung tư cách người đại diện và các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký. Bộ Lao động xin nhắc nhở các anh chị em lao động nước ngoài là khi các bạn cần chuyển tiền lương về nước thì các bạn hãy lựa chọn các kênh tài chính hợp pháp và có lịch sử giao dịch rõ ràng, uy tín để bảo vệ chính mình cũng như là bảo vệ thành quả lao động vất vả của các bạn. Đây là điều mà Bộ Lao động luôn nhắc nhở các anh chị em lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Thì Tố Kim cũng xin cung cấp để các bạn tham khảo nha. Và các bạn thân mến, cho một ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Tất cả những tuyên truyền, quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp. Đây là chương trình Ấm Tình Đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Thê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa, hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra, xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Trên đường mưa rơi xuống cánh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách theo ván tường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài, mưa cho thắm hoa đời, mưa trôi hết u hoài, mưa cho đám luôn non miệng cười, mưa cho tươi vui về cho thắm ao nâu, mưa cho nương dâu và khoai sắn lên màu, mưa như chút sâu mưa tô lúa đâu, mưa rơi qua bên hai Cà Mau, mưa rơi trên vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng su ca dịu dàng, mưa không yêu ngàn đường, mưa không muốn ai buồn, mưa yêu nước non này, mưa yêu mến dân cày, mưa cho lúa ngô hơn gạo đời.
quê hương của tôi.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bản tin đến từ Việt Nam ngày hôm nay. Và trước hết Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi mẫu tin sầu riêng rớt giá, nông dân lỗ nặng. Theo tờ Tổ chức Online, những ngày đầu tháng 5 tại tỉnh Đồng Tháp và một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, sầu riêng ri sáo với mức giá thấp kỷ lục được bày bán đầy đường. Từng được xem là vua trái cây, sầu riêng nay giờ vào đợt rớt giá sâu hiếm thấy, kéo theo nhiều kiểu bán hàng hiểu lầm cho người tiêu dùng và bức xúc cho nhà vườn. Mua tại vườn giá 20.000 đồng, bán cũng 20.000 đồng một kg thì lời lãi ở đâu? Khác với những vụ sầu riêng trước đây, sang giữa sự sôi động đó là hàng loạt điểm bán sầu riêng giá cực rẻ mọc lên san sát hai bên đường. Chỉ trong một đoạn đường ngắn, hàng chục sạp bán sầu riêng lẻ chào bảng 20.000 đến 35.000 đồng một kg khiến cho người đi đường không khỏi tò mò. Tuy nhiên, khi hỏi mua, người bán cho biết giá thực tế là 25.000 đồng một kg đối với sầu riêng ri sáo, còn mức 20.000 đồng một kg chỉ áp dụng khi mua hết số hàng đang bày bán khoảng 6 trái. Quan sát thực tế, phần lớn sầu riêng tại đây là hàng dạt, trái nhỏ, méo mó, nhiều trái hư phần đít, có trái chỉ còn 2-3 múi. Cách đó không xa, một điểm bán khác treo bảng sầu riêng chín cây 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Người bán giải thích, đây là hàng không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nên bán lẻ. Thực tế, những trái giá thấp đều ít muối, chất lượng kém, tiệc nào của nấy, người phụ nữ vừa bán vừa phân loại cho khách. Theo ngành nông nghiệp địa phương, giá sầu riêng ri sáo hiện chỉ còn khoảng 20.000 đến 25.000 đồng một kg loại xô tại vườn, giảm mạnh so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí sản xuất dao động từ 30 đến 40.000 đồng một ký, khiến cho người trồng lỗ từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Nguyên nhân chủ yếu do đang vào cao điểm thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn, cùng lúc một số vườn xuất hiện tình trạng trái muối, sương muối làm giảm chất lượng trái. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn khi Thái Lan bước vào vụ mùa thu hoạch chính, tạo áp lực cạnh tranh lớn. Việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu như cadmium, vàng ô bị siết chặt khiến nhiều lô hàng bị ách tắc. Tỷ lệ mẫu không đạt chuẩn tại khu vực này được ghi nhận ở mức khá cao, buộc doanh nghiệp phải sàng lọc kỹ hơn, kéo theo hoạt động thu mua chậm lại. Giá giảm sâu đầu ra khó, trong khi chi phí sản xuất cao khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thua lỗ. Theo nguồn tin từ tờ Tổ chức Online, người lao động có thêm lương hưu bổ sung từ ngày 10 tháng 5. Nghị định mới về bảo hiểm hưu trí bổ sung cho phép người lao động có thêm nguồn thu nhập ngoài lương hưu từ bảo hiểm xã hội khi về già. Theo Nghị định 85/2026/NDCP quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động sẽ có thêm kinh tích lũy dài hạn bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, người lao động có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua thỏa thuận với chủ sử dụng lao động hoặc trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ. Đây là chế độ bổ sung thêm thu nhập khi người lao động về hưu, không phải điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Chủ sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động khi tham gia chế độ này. Ví dụ, doanh nghiệp không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với khen thưởng, đánh giá thi đua hay là phúc lợi. Mỗi người sẽ có một hoặc là nhiều tài khoản hưu trí cá nhân, ghi nhận toàn bộ khoản đóng góp, kết quả đầu tư và chi phí liên quan. Khoản tiền tích lũy được quản lý, đầu tư theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo minh bạch, an toàn, hướng tới gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Đáng chú ý, người lao động và chủ sử dụng lao động thỏa thuận tự nguyện mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung. Điều kiện để người lao động được hưởng phần đóng góp từ doanh nghiệp và kết quả đầu tư phải được nêu cụ thể trong thỏa thuận giữa chủ sử dụng lao động và doanh nghiệp. Nếu có yêu cầu về thời gian làm việc tối thiểu thì không quá 5 năm. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, người lao động còn được hưởng quyền lợi khi thuộc các trường hợp như là bị tử vong, đang mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng hạn như là ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, HIVS.
có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng. Tương tự, lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc là giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn cũng thuộc diện hưởng quyền lợi. Quỹ hưu trí bổ sung được phép đầu tư để tăng giá trị thông qua các kênh như là trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước, công trái xây dựng tổ quốc, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, v.v. Ví dụ, giá trị đầu tư vào trái phiếu chính phủ, gồm cả đầu tư trái phiếu chính phủ và chứng chỉ đầu tư chứng khoán, tối thiểu bằng 40% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ, tức là đối với quỹ từ 5 tỷ đồng trở lên. Về cơ chế giám sát, doanh nghiệp quản lý quỹ về bảo hiểm hưu trí bổ sung phải báo cáo định kỳ bằng quý hàng năm tới Bộ Tài chính. Nếu cần thiết, cơ quan quản lý có quyền yêu cầu ngân hàng giám sát báo cáo bất thường việc giám sát quỹ hưu trí để bảo vệ người tham gia. Cơ chế giám sát nhiều tầng được quy định rõ như doanh nghiệp quản lý. Về quy trình, người sử dụng lao động sẽ xây dựng thỏa thuận lấy ý kiến người lao động, sau đó ký kết với từng cá nhân hoặc là chủ tịch công đoàn sau khi có ý kiến tập thể của người lao động. Tiếp đó, doanh nghiệp ký hợp đồng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với đơn vị quản lý quỹ hưu trí. Người lao động sẽ được mở một tài khoản hưu trí cá nhân để ghi nhận các khoản đóng góp, bao gồm phần của doanh nghiệp và phần của người lao động nếu có. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm hưu trí bổ sung là giải pháp có ý nghĩa chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và mức hưởng từ hệ thống hưu trí cơ bản. Hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu trí và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, nhóm được hưởng từ 3 triệu đến dưới 6 triệu đồng một tháng đồng nhất với khoảng 1,35 triệu người. Tiếp đến là nhóm từ 6 triệu đến dưới 10 triệu đồng một tháng với hơn 1,06 triệu người. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin Việt Nam do Tố Kim thực hiện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Lệ mãi thương về cô hương xa vời, lệ nhớ mong mai một trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc bên không nhà, lệ tiếng tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi sáng về cô lữ. Lệ khóc cho để nhớ thương, lệ ướt rơi tình vẫn vương. Bên ngoài gió mưa xa buồn vẫn vương, buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim thao thức thiết tha mong chờ một nhịp cầu duyên nối qua đời. Đèn thắp hiu soi sáng về cô linh.
tiết mục Sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, như chúng ta biết ha, khi nhắc đến lối sống thân thiện với môi trường, thân thiện với trái đất, thì tin chắc rằng các bạn sẽ nghĩ đến lối sống xanh. Và lối sống xanh là những hành động và thói quen nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của con người lên môi trường, lên trái đất, để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và xây dựng một tương lai bền vững cho con cháu của mình. Và lối sống xanh thì bao gồm những mặt như thế nào? Xin thưa các bạn, bao gồm các hoạt động như là tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế rác thải nhựa, tái chế, trồng cây xanh, lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường và ăn chay. Và ăn chay ở đây thì không phải như những tín đồ tôn giáo ăn chay, mà người ta sẽ không ăn thịt động vật, gọi là vegan. Nhân đây thì Tố Kim cũng xin chia sẻ lại với các bạn về vegan nha. Thì vegan á, là ngoài việc không sử dụng thực phẩm được chế biến từ động vật như là trứng, sữa, phô mai và mật ong, và còn mở rộng đến khía cạnh môi trường, giáo dục và đời sống v.v. Vì vậy, không phải thực phẩm không có chứa thành phần động vật mới gọi là vegan, mà vegan là một lối sống thân thiện với môi trường, động vật và cả nhân loại. Và Đài Loan là một đất nước, một nơi có một phong cách sống thân thiện với môi trường, với trái đất. Tại sao vậy? Tại vì Đài Loan đã thực hiện những hoạt động như là tiết kiệm năng lượng, nè, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nè, hạn chế rác thải nhựa, tái chế trồng cây xanh và ăn chay. Khi nhắc đến Đài Loan thì các phương tiện truyền thông quốc tế khen ngợi thức ăn chay của Đài Loan. Niềm kiêu hãnh của Đài Loan ngoài bóng chày, bánh bao nhỏ, chợ đêm, trà sữa trân châu được nhiều người biết đến. Thực ra, thực phẩm chay của Đài Loan cũng có sức ảnh hưởng lớn đối với danh tiếng của Đài Loan trên thế giới đó các bạn ạ. Như chúng ta biết, việc tiêu thụ thức ăn chế biến từ thịt lan rộng với tốc độ nhanh chóng của con người trên thế giới đã phá hoại tàn khốc với rừng nhiệt đới, đại dương và đất liền. Trong đó, các động vật có giá trị kinh tế được nuôi bởi ngành chăn nuôi đã ăn hết 1/3 thức ăn từ các loại hạt ngũ cốc của thế giới. Và việc chăn nuôi bò cũng đã gây hại đến tầng ozone rất là nhiều. Theo báo cáo nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc cho biết, có gần 30% bề mặt không có băng trên trái đất được sử dụng cho chăn nuôi và chỉ có 8% được sử dụng cho cây trồng. Đây là phương thức tiêu thụ trực tiếp của con người. Việc sản xuất chăn nuôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí, gây ra mưa axit và axit hóa hệ sinh thái, bao gồm 90% carbon dioxide, 37% methane và 65% nitơ dioxide gây hại cho môi trường, chưa kể đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh lây lan từ vật sang người nuôi. Ý thức được nguy cơ gây hại cho môi trường với những tác động tiêu cực của con người, có rất là nhiều tổ chức trên thế giới cũng như là các nước đã tổ chức hoạt động thứ hai không ăn thịt. Và Đài Loan là một trong những nước đã đem mạnh hoạt động một tuần ăn chay một ngày ở tất cả các trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 trên toàn quốc. Và dân số ăn chay của Đài Loan thì ngày càng gia tăng. Tất cả những người dân Đài Loan ăn chay không phải chỉ nhằm mục đích giữ giới trong tôn giáo, mà họ còn có mục đích đó là bảo vệ môi trường và muốn sống thân thiện với động vật. Họ cho rằng, đối với hệ sinh thái tự nhiên, mỗi loài động vật đều quan trọng như nhau. Vì lòng tham của con người đã vượt xa nhu cầu sinh tồn của nhân loại, vì mưu cầu lợi nhuận, con người đã khai thác rừng quá mức, xây dựng công trình quy mô lớn. Có một số quốc gia vì giảm chi phí thức ăn đã trộn bột thịt xương vào thức ăn của bò, gây nên bệnh bò điên. Nhưng sự xuất hiện khái niệm ăn chay của Đài Loan có thể giải quyết rất nhiều vấn đề sức khỏe và bảo vệ môi trường. Tại Đài Loan, có một nhóm thanh niên trẻ đã dùng sức mạnh của mình để hồi ứng xu hướng vegan trên thế giới. Một bàn tiệc đầy rau quả được làm từ bàn tay của đầu bếp Phùng Bồi Cách. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ khoa khoa học thực phẩm, trường khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông, anh Cách đã làm việc ở nhà hàng chay nhiều năm. Anh tự học và dùng khái niệm liên quan về thực phẩm trong những năm học ở trường. Sau nhiều thí nghiệm và rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, anh mới dần dần thành công đưa những kiến thức đã học được trong nhà trường kết hợp với nguyên liệu. Hiện nay, anh Phùng Hoài Cách là giảng viên giảng dạy về thực phẩm rau quả. Anh cũng được mời lên truyền hình để thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Anh Cách cho biết, người nước ngoài rất biết tận dụng vị đắng, chát và chua trong món ăn của mình. Sau khi nghiên cứu kỹ cách chế biến thức ăn của họ, anh phát hiện họ đã dùng vị đắng để đem chiều sâu và cô đọng lại cho món ăn. Dùng vị chát để cho những thức ăn vốn dĩ béo ngậy có được sự thanh nhẹ. Khi nói đến việc nấu nướng, nét mặt vui tươi hớn hở của anh khiến cho người đối diện có ấn tượng sâu sắc. Và đây cũng là cách hồi ứng cuộc sống vegan bằng hành động của chính mình. Ngoài ra thì còn có một nhóm thanh niên trẻ đi sâu vào các ngõ hẻm của Đài Loan để mạnh khái niệm ăn chay và quyền bình đẳng động vật. Chẳng hạn như là anh Ngô Chí Huy, người triệu tập 30 ngày thuần chay. Ngoài thời gian làm việc, anh tự bỏ tiền túi và cũng đóng góp sức lực của mình, kêu gọi người cùng chí hướng đi tuyên truyền trên các con phố ở miền Trung, miền Nam, miền Bắc Đài Loan. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm Đài Loan đều nỗ lực thông qua các hoạt động diễn thuyết tại trường học, bài gian hàng ở vỉa hè, chia sẻ ẩm thực chay v.v. để đẩy mạnh đời sống vegan. Nhóm thanh niên tràn đầy năng lượng, sức sống và đầy nhiệt huyết này của Đài Loan đã cho đi cống hiến công sức của mình thúc đẩy việc ăn chay trong xã hội Đài Loan một cách vô tư chỉ vì họ kiên trì lý tưởng của mình. Đây cũng phản ánh lên sức sống tràn trề của thế hệ trẻ Đài Loan. Và như chúng ta biết thì phong trào vegan từ sớm đã được hình thành tại khắp nơi trên thế giới. Chẳng hạn như là tại Berlin, Đức, cho dù là quán bò bít tết cũng có thực đơn vegan. Trong những năm gần đây, số lượng nhà hàng vegan ở Nam Phi cũng đã tăng trưởng một cách nhanh chóng. Ở Nam Hàn cũng vậy, ngoài nhà hàng thuần chay ngày càng phổ biến, thì Seoul hầu như là mỗi tháng đều có tổ chức lễ hội ẩm thực chay. Trong khi thế giới đang tiến đến một xu hướng vegan ăn chay, thật là may mắn là Đài Loan không vắng mặt. Ở Đài Loan, trong mỗi con hẻm, ngõ ngách, chúng ta đều có thể tìm thấy đồ uống và thức ăn rau quả. Đài Loan vì trải qua rất nhiều nền văn hóa của mọi thời kỳ khác nhau, nên thực phẩm rau quả cũng có nhiều hương vị khác nhau. Điều đặc biệt là bốn mùa trong một năm ở Đài Loan đều có rau quả phong phú, và mỗi mùa đều có rất nhiều loại rau quả. Cũng do đặc điểm này, do đó tỷ lệ sử dụng rau quả ở Đài Loan rất cao, và thái độ chú trọng, tôn trọng người ăn chay của người dân Đài Loan là các nước khác không thể nào so sánh được. Với những đặc điểm như thế này, cho nên những người ăn chay trên thế giới rất là yêu thích Đài Loan và họ có một cái nhìn thật là khác đối với Đài Loan, với phong cách sống thân thiện với trái đất, thân thiện với môi trường, thân thiện với động vật của người dân Đài Loan. Và như vậy, Đài Loan đã nổi tiếng cho thế giới về một Đài Loan với phong cách ăn chay. Và thành phố Đài Bắc cũng là thành phố lọt vào top 10 thành phố thân thiện với người ăn chay trên thế giới. Tôi Kim hy vọng rằng nếu mà có dịp đến Đài Loan thì các bạn có thể nếm thử những món ăn chay của Đài Loan nhé. Tin chắc rằng các bạn sẽ không thất vọng. Chương một ngày hôm nay cũng sẽ được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
Các bạn thân mến, chương trình Ẩm tình đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目越南关心会与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
một ngày sống bên anh sẽ muôn đời. Dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Rồi ôm bên thương lòng đớn đau, nghe tình rơi xiết trong tim sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ ta nỗi bao giấc mộng. Đành lìa xa thế nhân sau đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Giờ đành lìa xa.